Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje 54. Dịch giả là Linh Mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình, và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Trong phần đọc truyện hôm nay, xin kính mời quý vị thưởng thức tiếp chương 6, trích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje qua hai giọng đọc của Hoàng Yến và Kim Hà.
Thống hối và ân sủng. Ivanka này, thống hối tội lỗi là thế nào hả cô?
Thống hối là một ân sủng lớn lao, nhưng ta phải đón nhận mới được. Khi lòng ta ra chai đá, ta chẳng màng đến ân sủng của Thiên Chúa, ta ngăn chặn nó.
Làm thế nào để thôi ngăn cản ân sủng?
Bằng sự cầu nguyện, chúng ta xin điều đó mỗi ngày khi đọc kinh lạy cha.
Tại sao lại là kinh lạy cha?
Kinh lạy cha mà Chúa Giêsu dạy thật sự có sức cởi mở lòng ta ra, miễn là ta đọc với lòng yêu mến.
Hy vọng ấy thật là tuyệt vời, phải không Ivanka? Cô có được gặp má cô từ thiên đàng đến thăm cô 4 lần. Cô bảo rằng bà đến với cô trong khi Đức Mẹ hiện với cô, phải không?
Thưa vâng, Đức Mẹ có tặng tôi nhiều món quà. Người tặng quà cho hết mọi con cái của người đang sống ở dương gian. Rất nhiều người thậm chí chẳng hề biết đến người mẹ thiên quốc của mình. Nhưng mẹ thì luôn luôn chăm nom các con cái của mẹ. Mẹ luôn luôn ban cho ta những sự tốt lành. Có một điều làm cho Thiên Chúa hết sức vui lòng là khi ta nhận biết và yêu mến người mẹ hồng phúc mà Chúa ban tặng cho ta.
Ivanka này, như thế là sao?
Thiên Chúa sắp sẵn kế hoạch cho hết thảy chúng ta, như người đã nói trong Kinh Thánh. Kế hoạch đó được thực hiện qua Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu, cũng là mẹ ta. Nếu không có Đức Maria trước, thì cũng chẳng hề có Đức Giêsu. Kế hoạch của Thiên Chúa là vậy đó.
Ivanka gặp lại mẹ ruột. Được gặp mẹ ruột và cách riêng được biết mẹ đang sống trên thiên đàng, cái cảm tưởng ấy như thế nào hả Ivanka?
Tôi mừng rỡ quá sức. Mẹ tôi có đến đây cùng với Đức Mẹ hồi năm ngoái. Mẹ tôi trông thấy Christina và cháu bé sơ sinh Joseph. Đức Mẹ đã cảm ơn anh Raiko và tôi vì hai đứa đã chấp nhận sự sống mà sinh ra Joseph và Christina. Sự sống là một ơn huệ của Chúa ban. Đức Mẹ cảm ơn hai vợ chồng Ivanka vì đã không sống ích kỷ, sống hưởng thụ mà lại chấp nhận hy sinh khó nhọc để cho hai mạng sống ra đời, chứ không phá đi.
Ivanka này, mẹ cô lúc này có giống như mẹ cô lúc còn sống hay không?
Có, giống y hệt.
Màu tóc, khuôn mặt, nếp nhăn, nụ cười, ánh mắt, có giống như xưa không?
Phải, giống y hệt trong tất cả mọi sự, chỉ có cái áo mặc là không. Bà mặc một cái áo màu xám.
Người phỏng vấn có gợi ra một thắc mắc. Ivanka này quả thật kỳ lạ. Khi chúng tôi rời khỏi nhà cô, chúng tôi sẽ đi ngang qua nghĩa địa mà nơi mẹ cô được chôn cất. Ấy thế mà cô lại nói thấy được bà và cả thân xác y như thể ngày còn sống dưới thế. Bà đã qua đời thật rồi mà. Thắc mắc này chưa được giải thích. Nhưng tạm thời chúng ta có thể nhớ một câu nói của Đức Mẹ. Thể xác này bởi đất mà ra, sẽ tan rã trong mồ sau khi chết. Nó sẽ không bao giờ hồi sinh trở lại cuộc sống con người nữa. Người ta sẽ nhận một thân xác biến hình đổi dạng. Nhờ câu này, thắc mắc trên sẽ dễ giải thích hơn phần nào. Chỉ có một điều là thân xác biến hình đổi dạng ấy không phải là một thân xác khác, mới, thứ hai. Song là thân xác của ta, nó sẽ được ban ngày hay phải đợi sau tận thế lúc Chúa quang lâm. Ivanka này, mẹ cô nói gì với cô, bà có ôm hôn cô không?
Không, lần này thì không, mẹ tôi chỉ mỉm cười nhìn chúng tôi một cách hết sức trìu mến.
Tại sao Đức Mẹ lại mang mẹ cô đến?
Đức Mẹ luôn thấu suốt những gì có trong lòng tôi. Người biết hết những gì trong lòng mọi người. Thiên Chúa đã dựng nên mẹ để làm mẹ của cả loài người nơi dương gian. Khi người dựng nên mẹ để làm mẹ Chúa Giê-xu, đây là sự thật. Dù cho người ta có nhận biết mẹ hay không, mẹ đã được ban cho những quyền thế bao la trên trời dưới đất để mẹ chăm sóc con cái của mẹ.
Các quyền thế ấy mẹ nhận từ đâu vậy?
Từ nơi Thiên Chúa, và đó là chương trình Chúa đã định. Tất cả những ai quay về với Đức Mẹ sẽ nghiệm được tình thương, quyền thế và sự dịu dàng âu yếm của người. Không một ai bị khước từ, tôi chắc chắn như vậy.
Còn những kẻ không quay về với mẹ thì sao hả?
Mẹ là mẹ của chúng ta, mẹ lo lắng cho từng đứa con, cho dù họ có biết hay không. Mẹ yêu thương bằng chính tình yêu của Thiên Chúa.
Ivanka này, cái quyền thế của Đức Mẹ mà cô nói đó là gì vậy?
Đó là tình yêu của Chúa Giê-xu đối với mẹ.
Ivanka này, cô có biết tại sao mỗi người chúng ta có một thiên thần bản mệnh hay không?
Công việc của vị ấy là bảo vệ linh hồn chúng ta, người che chở ta, trừ phi ta ngăn chặn nỗ lực của người.
Ngăn chặn như thế nào?
Do phạm tội, thờ ơ hay mê muội, đủ thứ hết.
Làm cách nào để thiên thần bản mệnh hộ giúp cho chúng ta?
Khi còn sống trên trần, mỗi người chúng ta có tự do chọn lựa. Chúng ta có thể làm ngơ với Thiên Chúa và với thiên thần bản mệnh. Khả dĩ chúng ta cho rằng không có các thiên thần, mặc dù Thiên Chúa ban cho ta hết mọi thứ ta có và thiên thần bản mệnh của ta tỏ mình ra cho ta trong mọi lúc. Công việc thực sự của vị thiên thần là gìn giữ ta trên con đường về trời. Thiên thần của ta luôn luôn chiêm ngắm Thiên Chúa, nên muốn ta cũng được thấy Thiên Chúa như người. Vì thế, Đức Mẹ mong muốn ta lấy thánh lễ làm trung tâm cuộc sống của ta. Đức Mẹ đã dạy tôi giá trị của thánh lễ.
Nhưng cô Ivanka này, có rất nhiều người trên dương thế không phải là người Công giáo mà.
Đức Mẹ nói thánh lễ được dâng hiến cho cả họ nữa, mặc dù họ không biết gì về điều đó. Thánh lễ là cho mọi người dương gian. Thánh lễ chính là quyền lực của Đức Giê-xu dâng lên thập giá. Nó ban cho ta sức mạnh tiến bước trên con đường dương thế, cho đến khi vào trong vòng tay chờ đón của Thiên Chúa, và đó là ý muốn của Thiên Chúa đối với chúng ta. Bởi vậy, Thiên thiên thần bán mệnh luôn luôn giúp đỡ chúng ta vững bước trên con đường về trời ấy nếu ta bằng lòng.
Ivanka này, có thật các thiên thần được cho làm bạn đồng hành và tâm giao với chúng ta không?
Các thiên thần là bạn đích thực của chúng ta, các vị là bạn đồng hành tuyệt vời và cũng là bạn tâm giao với ta số một.
Ta có làm Phật lòng thiên thần khi ta quên tìm đến với các vị chăng?
Làm Phật lòng Thiên Chúa chứ. Các thiên thần chờ đợi ta suốt ngày đêm, không lúc nào các vị ngưng việc phục vụ chúng ta. Bao lâu ta còn mang xác thể trần gian này, chúng ta làm cho thiên thần cực kỳ vui sướng khi ta quỳ gối trước mặt Đức Trinh Nữ hoặc Con Chí Thánh Người. Chú thích: theo chứng từ của cha xứ Jojo, Đức Mẹ đã hiện ra với cha và đã khóc khi nói về thánh lễ. Đời sống các con phải trở thành thánh lễ dâng hiến. Đức Giêsu đã trở nên của lễ dâng hiến. Ngài không chỉ là Đấng Thiên Chúa toàn năng, nhưng còn là Thiên Chúa trong Đức Giêsu đã trở thành hiến tế dâng hiến.
Tại sao vậy?
Các vị thích thấy ta tôn kính Đức Giêsu và nữ vương của họ, cũng là mẹ Chúa Giêsu. Khi ta không còn ở trong thân xác này, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc vô biên vì đã được quỳ phục trước nhan hai đấng lúc chúng ta còn tự do để chọn lựa làm như thế.
Có phải mẹ Maria có mặt luôn luôn khi chúng ta lần hạt mân côi không?
Đúng thế, mẹ luôn luôn có mặt.
Chúa muốn chúng ta sống thế nào? Vicca bảo rằng Đức Mẹ luôn luôn nhìn đến chúng ta. Người không đời nào rời xa bất cứ đứa con nào của người. Mọi hành vi trong đời chúng ta đều được quyết định trước mặt người và trước mặt Thiên Chúa. Một ngày gần đây, hết thảy các con cái dương gian của mẹ sẽ được biết chân lý ấy, phải thế không cô?
Sẽ sớm hơn người ta tưởng nữa.
Làm sao sớm hơn được? Ivanka nhìn lên trời và nhún vai. Ivanka, những cuộc hành hương tới Medjugorje hẳn là đã trở nên một phúc lành cho một số người quá ít ỏi trên thế giới này. Việc đi viếng nơi thánh hình như giải thoát chúng ta khỏi bao nhiêu điều ràng buộc, phải không?
Thiên Chúa đã ban nhiều ơn soi sáng cho các con cái người đến Medjugorje đây.
Ivanka ơi, có một số nhà thần học lỗi lạc nói rằng Medjugorje là phương thế làm sáng tỏ vai trò đích thực của Đức Mẹ trong lịch sử cứu độ. Con cái Chúa ở dương thế đều thuộc về Đức Mẹ bằng một mối quan hệ cho tới giờ đây mới được bày tỏ. Cô có biết gì về vấn đề này không?
Tôi cũng biết chút ít. Một số người đã được hiểu biết nhiều về Đức Mẹ.
Mọi người trên dương thế đều đặt dưới quyền của mẹ để sử dụng cho việc cứu độ các con cái của mẹ, phải thế không cô?
Đúng vậy. Tuy nhiên, mẹ hết sức tôn trọng quyền tự do chọn lựa của chúng ta.
Liệu sẽ đến ngày mà mọi người sống trên địa cầu hiểu ra rằng Đức Mẹ có tất cả điều tốt lành của trái đất này để ban tặng cho họ không?
Ngày đó đã đến cho nhiều người rồi đó.
Chúa muốn cho chúng ta sống cuộc sống như thế nào, cô có biết không?
Người chẳng muốn một đứa con nào của người phải chịu phiền não cay cực.
Thế còn những lối sống xa hoa thì sao?
Khi một con người sống quá đầy đủ tiện nghi, thì đời sống tâm linh dễ sa sút. Vì thế, Đức Mẹ xin chúng ta ăn chay. Mẹ bảo, ai không ăn chay thì không hiểu biết được Thiên Chúa. Trong lần hiện ra ngày 25 tháng 6 năm 89, Đức Mẹ bảo ta phải cầu nguyện nhiều hơn vì Satan muốn nắm quyền chi phối trên đời ta. Nó làm đủ mọi chuyện có thể làm và sử dụng mọi lợi thế để làm điều ấy. Tất nhiên, trong đời sống vật chất của ta, mẹ muốn chúng ta tiếp tục cầu nguyện và ăn chay. Mẹ đang cầu bầu cùng con mẹ cho ta.
Tại sao phải ăn chay?
Phải ăn chay để được tự do nhiều hơn. Ăn chay sẽ giải thoát khỏi làm nô lệ các sự vật. Nó cho ta tự do để phụng sự Thiên Chúa và Đức Mẹ, phục vụ anh em, chị em ta, khi chúng ta không phải luôn luôn lo lắng về các nhu cầu và những gì chúng ta muốn không một giây phút nào ngơi.
Thế trong mùa chay cô đã làm những gì?
Suốt 40 ngày mùa chay, tôi chỉ ăn bánh mì và uống nước lã như các tổ tiên của tôi đã làm từ 700 năm nay. Tôi làm như vậy vì Đức Mẹ bảo tôi, ăn chay có sức chặn đứng chiến tranh. Tôi biết về tương lai của thế giới, vâng, chứ không chỉ về riêng đời tôi. Đó là một gánh nặng, nên tôi biết tôi phải cầu nguyện và ăn chay như Đức Mẹ dạy.
Ăn chay tự nguyện là một dấu chỉ mình thân thiết với Thiên Chúa, phải thế không Ivanka?
Vâng, việc ăn chay tự nguyện rất làm hài lòng Thiên Chúa.
Thế còn ăn chay ngoài ý muốn thì sao?
Thiên Chúa yêu mến con cái, những ai không muốn hoặc không thể ăn chay thì người gửi đến cho họ việc ăn chay ngoài ý muốn.
Tại sao vậy?
Ăn chay chữa trị chúng ta khỏi căn bệnh tội lỗi.
Đức Mẹ xin chúng ta ăn chay bằng cách tránh những nơi, những hoàn cảnh và những thú vui xác thịt tội lỗi, có phải thế không cô?
Mẹ nói các con cái mẹ phải ăn chay về con mắt, lỗ tai, miệng lưỡi, tay chân.
Qua chay tịnh, phải chăng ý muốn của con người sẽ được hướng theo hơi thở của Thiên Chúa, tức là thần khí của Thiên Chúa?
Đúng thế, không ăn chay, ta không tài nào cảm nghiệm được Thiên Chúa.
Thế ăn chay về người ta thì như thế nào?
Chúng ta thường hay chọn bạn để chơi. Chính ở điểm này, ta có thể bày tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa qua sự chọn lựa của mình khi chọn bạn tốt, bỏ bạn xấu.
Ivanka này, đôi khi người ta thường gặp khó khăn trong quan hệ gia đình hoặc là quan hệ nghề nghiệp. Những chuyện đó ta không thay đổi được, phải làm sao trong những trường hợp đó?
Cầu nguyện, hãy dâng cả người hoặc cả cảnh ấy cho trái tim vô nhiễm Đức Maria và cậy tin vào Chúa Giêsu.
Cho những ai yêu mến Thiên Chúa thì mọi sự, mọi hoàn cảnh đều hợp tác làm nên tốt lành, phải thế không?
Đúng thế, nhưng Đức Mẹ cảnh giác ta đừng bao giờ xét đoán tha nhân. Luôn luôn, người dặn ta hãy yêu thương và phục vụ tha nhân. Có đôi khi, vấn đề xem ra gây go nơi người khác, thực chất lại là vấn đề của chính chúng ta mà ta cần phải giải quyết. Nếu ta cầu nguyện và ăn chay, ta có thể được Thiên Chúa hộ giúp để giải quyết những mối quan hệ và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Thế còn ăn chay về nơi chỗ là làm sao?
Đức Mẹ muốn ta tránh xa những nơi từng là ổ cám dỗ cho ta, hoặc chúng thu hút tâm trí ta ra khỏi Thiên Chúa và đường lối của người.
Còn việc ăn chay về các sự vật thì sao? Các sự vật đâu có đưa ta về thiên đàng, nhưng chúng có thể cản trở ta lên đó, phải thế không?
Đúng thế, bằng cách chiếm chỗ nhất trong cuộc sống chúng ta.
Có phải cô đang nói Đức Mẹ muốn chúng ta ăn chay về người, về nơi chỗ và về các sự vật, vẫn thường lôi kéo ta ra khỏi con đường dẫn đến vương quốc trên trời không?
Nếu ta yêu mến Thiên Chúa, ta sẽ phải làm như vậy.
Phải chăng đây là lý do tại sao ta phải trải qua những bệnh tật, đau khổ, tuổi già và cái chết?
Các thử thách trên giải thoát ta khỏi dính bén với những điều phù phiếm mau qua. Đức Mẹ xin ta ăn chay với lòng yêu mến, vì phần thưởng sau này sẽ thật lớn lao.
Mẹ của cô dâu Ivanka này, hãy nói cho chúng tôi biết chút ít về cuộc hôn nhân của cô. Chắc là rất khó khăn cho cô, vì mẹ ruột cô đã về thiên đàng. Tuy nhiên Đức Mẹ mới là mẹ thật của cô dâu kia mà.
Đức Mẹ đã giúp tôi rất nhiều.
Mẹ giúp bằng cách nào?
Ngày 25 tháng 6 năm 1986, khi diện kiến với Đức Mẹ, tôi hỏi mẹ rằng khi tôi quyết định lấy anh trai cô, mẹ có bằng lòng không? Mẹ đáp, ngày lễ cưới, mẹ sẽ ban chúc lành của mẹ cho con. Rồi người xin tôi chuẩn bị cho đám cưới bằng cách cầu nguyện thật nhiều để chúng tôi có thể được hưởng niềm vui và sự bình an lớn lao vào ngày cưới. Mẹ bảo tôi hãy chạy đến nhờ mẹ về từng chi tiết một.
Vậy cô có làm theo lời của mẹ không?
Có chứ, mẹ đã giúp đỡ tôi đắc lực về đủ mọi thứ. Còn anh Ray cô chồng tôi có phát biểu, hôn nhân là một trường học suốt cuộc đời. Chúng tôi là học trò và thầy giáo là Chúa Giêsu.
Ivanka à, cô có vẻ là một người khiêm nhường sâu xa đấy chứ.
Đức mẹ mới thật sự khiêm nhường. Tôi không biết mình có khiêm nhường hay không nữa. Chúng ta chẳng bao giờ có thể xét đoán chính mình.
Ivanka à, Đức mẹ đã có một lần nói, mẹ khiêm nhường là vì mẹ hiểu biết Thiên Chúa là ai. Chúng con càng hiểu biết Thiên Chúa thì đức khiêm nhường càng trở thành tính tình thật của tâm hồn mình. Khiêm nhường không phải là một đặc điểm bề ngoài. Khiêm nhường là dấu ta liên hệ với Thiên Chúa. Khiêm nhường không thể dùng giác quan mà thẩm định. Khiêm nhường là một điều kiện để tâm hồn sống.
Đó là lý do mẹ luôn luôn nói với chúng tôi rằng đừng bao giờ người này được phép xét đoán người kia.
Theo cô hiểu thì khiêm nhường là gì hả, Ivanka?
Nó thuộc về thành phần những điều của thiên đàng.
Ivanka trong đời sống hàng ngày và thiên thần. Ivanka à, cô có một mái ấm gia đình, hai đứa con xinh xắn, một người chồng làm ăn cực nhọc nhưng mạnh tin. Cô tỏ ra đang có một cuộc sống đầy bình an và giản dị.
Đó là hoa trái của sự cầu nguyện và ăn chay, quả là những ân huệ Chúa ban.
Cô có bao giờ nghĩ đến ăn mặc thời trang không?
Trước khi Đức Mẹ hiện đến với tôi thường chú ý tới điều đó. Nhưng từ khi đời sống cầu nguyện của tôi triển nở, thì chạy theo thời trang trở nên vô vị.
Thời trang chỉ là nhất thời thôi, rồi cũng qua đi như mọi sự khác ở trần gian, có phải thế không?
Phải, hiện nay tôi cố gắng đừng mua sắm vật gì mà mình không cần tới.
Ivanka à, những bà mẹ trẻ tuổi thường có những công việc làm khiến họ phải rời xa con sơ sinh hay nhỏ tuổi của họ trong nhiều giờ. Vì thế, đôi khi các bà mẹ đó có mặc cảm tội lỗi.
Thiết tưởng họ chẳng nên có cảm tưởng tội lỗi như thế. Nếu họ chịu cầu nguyện, họ sẽ cảm nghiệm được từ trong lòng đâu là giải đáp cho họ. Nếu như họ vẫn làm việc và thấy bình an trong lòng, thì đó là dấu họ đang đi trong thánh ý Thiên Chúa. Còn nếu không cảm thấy bình an, hoặc lúc họ cầu nguyện để tìm ra thánh ý Thiên Chúa cho họ và cho con cái họ.
Ivanka, hiện nay là năm 1991, cô có còn xem thấy các thiên thần không?
Thỉnh thoảng.
Các vị ấy như thế nào?
Rất đẹp.
Cô luôn luôn xem thấy các thiên thần à?
Tôi luôn luôn thấy các vị mỗi lần Đức Mẹ hiện ra.
Cô có thấy vào những dịp khác không?
Tôi nhận thấy họ khi tôi cầu nguyện. Tất cả những ai siêng năng cầu nguyện đều hiểu điều này. Các thiên thần giúp ta rất nhiều khi ta chạy đến với họ.
Các vị ấy chắc lấy làm sung sướng vô cùng khi được phục vụ con cái của Thiên Chúa trên dương gian, có phải thế không?
Vâng, khi ta giao cho họ những dự án, nhờ họ làm những công tác, lúc ấy tôi mới nghiệm thấy họ hiện diện trong cuộc sống của ta.
Cô đã thấy thiên đàng rồi chứ?
Dạ vâng. Chú thích, tất cả mọi điều các thị nhân thấy về thiên đàng, hỏa ngục, luyện ngục đều na ná giống nhau, nên chúng tôi không lặp đi lặp lại làm gì. Chỉ nêu ra những điều nào đặc biệt không thấy ở các em khác.
Cũng như khi thấy luyện tội, có phải cô ngủ mơ thấy các điều đó không?
Không, tôi thấy các nơi đó như trong bức tranh.
Tại sao Đức Mẹ cho cô thấy các nơi đó?
Đức Mẹ muốn tôi nhắc cho con cái người các hậu quả về những chọn lựa xấu tốt của họ lúc còn sống trên dương thế.
Cô có thể cho biết về thiên đàng không?
Không có lời nào có thể tả được. Ai yêu mến Thiên Chúa tất biết thiên đàng. Kẻ không yêu mến Thiên Chúa thì phải cầu nguyện. Chỉ có cách ấy mọi người có thể hiểu được và khao khát nước thiên đàng.
Các thiên thần còn làm gì khác nữa không?
Các vị cho ta biết khi nào ta xúc phạm đến Thiên Chúa, điều này làm cho họ bất an và họ sẽ cho ta biết.
Biết bằng cách nào?
Thiên thần không để ta được bình an. Bao lâu hành vi xúc phạm Thiên Chúa chưa ngưng hẳn, những ai có đời sống cầu nguyện sẽ hiểu điều đó.
Cô còn biết gì khác với các thiên thần nữa không hả Vivanka?
Các vị là những nhân vật thuần thiên, tràn bình an và hòa nhã khả ái. Họ có quyền lực rất lớn, họ cũng hết sức tôn trọng chúng ta vì ta là con cái của Thiên Chúa.
Khi trong ta thiếu vắng sự bình an và tốt lành khả ái, ta có nhận ra là ta đã quay lưng cho triều thần thiên quốc không?
Ta cần phải cầu nguyện ngay lập tức khi điều đó xảy ra.
Quay lưng cho triều thần thiên quốc là lúc ta bắt đầu tiếp xúc với Satan, phải không?
Bạn sẽ nhận ra ngay sự có mặt của Satan ở nơi nào có căm thù, giận dữ, bạo lực, hỗn loạn. Khi các hoạt động trở nên gay gắt và cuồng nhiệt, thì rõ ràng là có mặt Satan ở đó. Đức Mẹ bảo ta hãy cầu nguyện và nó sẽ chẳng có quyền gì trên ta.
Làm sao phát huy được mối quan hệ hòa hợp với các thánh thiên thần?
Các vị chẳng bao giờ rời bỏ ta, chỉ cần ta thưa chuyện với họ, họ nghe cả được tiếng kêu yếu ớt nhất của ta. Họ thích khích lệ ta vào những lúc ta sầu đau, ngã lòng, lao nhọc. Ngược lại, cũng thích được chia sẻ với ta những giờ phút hoang lạc.
Ivanka à, có phải Đức Mẹ đã đưa cô vào thế giới vô hình bao quanh chúng ta không?
Thế giới đó, bất cứ ai dùng con mắt đức tin cũng có thể nhìn thấy. Chú thích, giáo phụ Teofilo nói, nếu người mù không nhìn thấy thì chẳng cần phải tại mặt trời không chiếu sáng, nhưng người mù phải nhận rằng chính tại mình. Đối với bạn cũng thế, bạn không thấy Thiên Chúa là tại mắt tâm hồn của bạn mù lòa do tội lỗi và các hành động xấu xa.
Cô có biết các thiên thần của hai con cô không?
Có, rất nhiều bà mẹ được biết được các thiên thần của con cái họ. Các vị và chúng tôi đã sống chung với nhau như một gia đình trước khi các con tôi sinh ra. Cũng vậy, các bà mẹ với những đứa con chưa chào đời và các thiên thần của những đứa bé chưa ra đời ấy đều sống chung với nhau.
Cô có vẻ hạnh phúc và an bình. Ivanka, có con cái cô cũng tươi vui và bình an.
Các thiên thần của chúng tôi đều dễ mến và hiền hòa. Các vị khơi dậy trong chúng tôi nhiều niềm vui và hy vọng.
Như thế nào?
Hằng ngày, chúng tôi đợi chờ những sự kỳ diệu của Thiên Chúa mở ra trước mắt chúng tôi. Việc này xảy ra trong các gia đình biết cầu nguyện, ăn chay và trông cậy vào Thiên Chúa.
Cô và chồng cô có cầu nguyện chung với nhau không?
Có, chúng tôi hằng cầu nguyện bằng tràng hạt măng côi và chúng tôi cầu nguyện chung với con cái. Khi cầu nguyện, chúng tôi biết Đức Mẹ và toàn thể triều thần thánh cùng cầu nguyện với chúng tôi. Lúc cầu nguyện, chúng ta tất cả chỉ là một gia đình trước nhan Thiên Chúa.
Ivanka à, Đức Mẹ vẫn thường nói ở Medjugorje đây rằng khi chúng ta cầu nguyện thì mẹ cũng cầu nguyện với ta. Nay ta lại biết được các thiên thần của mẹ và các thánh cùng hợp với mẹ mà cầu nguyện với ta. Điều gì xảy ra cho gia đình không cầu nguyện chung?
Đức Mẹ bảo cầu nguyện ngăn chặn được chiến tranh.
Hóa ra gia đình không cầu nguyện, họ không thể thấy là xảy ra chiến tranh trong gia đình ư?
Đức Mẹ đã hứa gia đình nào cầu nguyện chung thì họ sẽ có bình an trong gia đình họ.
Cô có biết điều gì về thiên thần đã sa ngã theo Satan không?
Chúng có thật. Công việc của chúng nó là hủy diệt các con cái của Thiên Chúa.
Có bao giờ cô lấy làm lo sợ về các thiên thần sa đọa, tức là ma quỷ chăng?
Không bao giờ. Khi chúng ta là những người con cầu nguyện, thì ta chẳng phải sợ gì, trừ ra xúc phạm tới Thiên Chúa mà thôi.
Cầu nguyện. Cô có siêng năng cầu nguyện không?
Tôi ra sức cầu nguyện luôn luôn. Chú thích: Đức Mẹ kêu gọi ta cầu nguyện liên lỉ, cũng như Tin Mừng đã dạy, không phải là luôn luôn đọc kinh hay nói bằng miệng, bằng lời, nhưng là một sự tiếp xúc liên lỉ với Chúa trong mọi trường hợp.
Cô làm cách nào?
Đức Mẹ dạy tôi hãy đặt các việc nước trời lên trước mọi sự.
Điều đó có nghĩa là như thế nào?
Khi vừa thức dậy, tôi cầu nguyện ngay. Sau đó, tôi cố gắng đón nhận một cách bình an mọi sự xảy ra trong ngày, những điều tốt đẹp cũng như những điều xem ra chẳng tốt đẹp gì lúc ấy.
Cô nói là Thiên Chúa yêu thương mọi người. Vậy làm thế nào để đáp lại tình yêu của Chúa?
Ta yêu Chúa bằng cách cầu nguyện, bằng tình yêu của ta. Những ai yêu thương và giúp đỡ kẻ khác thì nên giống Thiên Chúa. Nhiều tín hữu không cầu nguyện, càng cầu nguyện ta càng đến gần Thiên Chúa, và cũng nhờ cầu nguyện mà ta biết tình yêu Thiên Chúa. Khi cầu nguyện thì đừng chú tâm đến số lượng các việc cầu nguyện, nhưng lấy tất cả tấm lòng mà vào sâu trong mầu nhiệm và trong sự kết hợp với Thiên Chúa. Chính Đức Mẹ khởi sự cũng chỉ xin chúng tôi đọc 7 kinh lạy cha, 7 kinh kính mừng, 7 kinh sáng danh, 1 kinh tin kính, rồi sau này mới tới 3 chuỗi mỗi ngày.
Thế thì kẻ không cầu nguyện sẽ ra sao?
Người ta sẽ biết mình có sống theo tình yêu Chúa hay không, khi họ cảm thấy họ được bình an bao nhiêu. Nếu họ cảm thấy không có bình an trong trái tim, họ biết ngay họ không làm đúng. Ai làm theo thánh ý Thiên Chúa sẽ có bình an, đời họ tràn niềm vui và mãn nguyện dù ở giữa những đau khổ tệ hại nhất.
Gặp những trường hợp căng thẳng, gay gắt, cô xử trí ra sao, Ivanka? Hiện đang có một hàng rào cản đường trên lối đi về nhà cô. Dân chúng địa phương đang được võ trang để phòng ngừa cuộc tấn công gây tổn thất mạng sống và tài sản. Cả nước đang đứng trên bờ một cuộc chiến. Nhiều người đã gục ngã vào năm 1991. Hiện vấn đề kinh tế đầy bất ổn, Đức Giám mục sở tại lại không công nhận tính cách xác thực của cuộc hiện ra. Thế mà cô vẫn tỏ ra vẫn bình thản.
Đức Mẹ dạy tôi hãy cầu nguyện và trông cậy vào Thiên Chúa.
Đức Mẹ có đem nhiều tặng phẩm tới không?
Ồ, có chứ. Người là mẹ của chúng ta cơ mà. Người luôn luôn biết rõ chúng ta cần gì trước khi chúng ta xin người.
Ivanka này, có thật Satan cắt đặt những người của nó tới cám dỗ ta và làm khổ ta không?
Đúng vậy. Vì thế, Đức Mẹ đã dạy chúng ta cầu nguyện và ăn chay. Những ai cầu nguyện và ăn chay không hề phải lo sợ gì.
Ivanka này, một khi biết được tính cách nghiêm trọng của thời đại ta, đàng khác, cô biết được 10 điều bí mật cũng như còn cả cả ngày giờ mỗi bí mật sẽ xảy ra. Cô có đưa ra lời khuyên nhủ nào không?
Hãy cho phép Thiên Chúa làm cha chúng ta. Hãy yêu mến Thiên Chúa cha chúng ta. Hãy tiếp nhận kế hoạch yêu thương mà người vạch cho mỗi người chúng ta.
Ivanka này, có thật lời cầu nguyện nhỏ bé nhất cũng đánh thức trong con người nỗi khát vọng về Thiên Chúa không?
Đúng thế, vì các lời hứa của Chúa vẫn sống động trong tim các con cái người.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.